chẳng thể. Đoàn con chiều mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào nữ chinh thiên triều. Xưa kia trên dòng kinh thánh đã ghi một vị trinh nữ tế cha mỗi thu. Tân kia đầu tan dưới gót người đi, nước người vinh quang muôn kiếp ngàn thu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề vì đất là bệ chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm qua chúng ta đã nhìn thấy trái tim của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta được mời gọi nhìn lên trái tim của mẹ. Khi ông già Simeon được Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu dâng vào trong đền thờ, ông đã ẵm lấy và nói tiên tri rằng là con bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của bà, vì con trẻ này nên cớ cho nhiều người vấp phạm, nhiều người chống đối, và đồng thời cũng nhờ người mà người ta được cứu độ. Thì khi Đức Giêsu đến trần gian, những người đón nhận Chúa, tin vào Đức Giêsu như Kinh Thánh nói thì được cứu. Ai không tin thì bị luận phạt rồi, vì họ không tin vào danh Con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Và vì không tin cho nên họ chống đối, và họ chống đối Con thì cũng như chống đối mẹ, mẹ cũng đau lòng. Khi mẹ đón nhận lời truyền của sứ thần mời gọi mẹ cộng tác vào công trình cứu độ qua việc đón nhận ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nhập thể trong cung lòng của mẹ, mẹ đáp tiếng xin vâng. Khi đáp tiếng xin vâng ấy thì mẹ chưa hiểu là gì, chưa biết là gì, nhưng biết chắc chắn rằng là mình sẽ phải bỏ ý riêng mình. Mình sẽ bỏ cái suy nghĩ tính toán của con người mình để hoàn toàn thuận theo thánh ý của Chúa. Và khi mẹ đón nhận con vào trong cung lòng, mẹ cũng vui với con của mẹ, mẹ cũng buồn với con của mẹ, mẹ cũng đau với con của mẹ, giống như bất cứ một người mẹ nào trên thế giới này. Người mẹ nào thấy con mình khóc mà không khóc, thấy con mình buồn mà không buồn, thấy con mình vui mà không vui. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, trường hợp ngoại trừ, đó là nhưng mà mẹ đan tâm bỏ đứa con của mình. Như chúng ta thấy là có nhiều đứa con bị bỏ vào đống rác, nhiều đứa con bỏ vào người vườn. Đó tôi đi giúp sứ, bắt đầu làm lễ thì có một ma sơ bế đứa bé mới, hồi đó là 5 giờ sáng, bế đứa bé vào, nó còn đỏ hòn, kiến còn bu. Nên chúng con đi lễ và gặp đứa bé này, đưa vào cho cha để cho giải quyết như thế nào. Thì chúng tôi phải đưa nó đến cô nhi viện nhờ các sơ chăm sóc, sau đó mới sơ rửa tội cho nó, rồi lớn lên một chút dạy đạo cho nó. Mà có một ông bà người Pháp hiếm con đến và xin nó đem về làm con, và đặt tên cho nó lúc rửa tội. Mấy sư bảo, mấy sư đặt tên nó là gì? Bảo thôi cha là Đình Long rồi, cho nó tên là Hoàng Long đi, để mốt nó theo chân cha. Thì cũng đặt tên cho nó là Hoàng Long. Và cuộc đời nó được sang trang khi mà nó được ông bà người Pháp đưa nó về, nhận làm con và đưa về, đặt tên thánh Joseph Hoàng Long. Rồi sau một thời gian thì nó quay trở lại, lớn thành công. Thì thưa anh chị em, có những người mẹ đan tâm bỏ con của mình, rồi cũng có những người mẹ mà đối xử với đứa con của mình thế này thế kia. Nhưng bình thường người mẹ nào mà không thương con, vì đứa con mình đã mang nặng đẻ đau, đứa con mình đứt ruột ra kêu mang rồi sinh ra nó. Có những người mẹ đã hy sinh mạng sống mình để cứu sống đứa con. Có những người mẹ đã chấp nhận biết bao nhiêu thiệt thòi chỉ vì con của mình. Và mỗi người chúng ta có một người mẹ sinh ra chúng ta. Như tôi có một bà mẹ, bây giờ bà sống một mình, lâu lâu về ghé thăm bà, thấy được rằng là bà chỉ cần nhìn thấy tôi còn khỏe là bà thấy vui rồi. Bà chỉ cần nhìn thấy tôi về thăm bà, dù chẳng có quà cáp gì mà sự hiện diện, bà thấy vui rồi. Nhưng luôn luôn nhắc thôi đi về đi, đừng ở lại nữa, chưa bao giờ được ở với bà qua một đêm. Luôn luôn về nhà thờ, về giáo xứ, về nhà dòng, về trung tâm, nhà mày phải ở đó, mày phải về để mà phục vụ tao, không sao, tối tao ngủ một mình, quen rồi. Bảo lỡ mẹ có chuyện gì sao, có Chúa không có lo. Ai cũng hỏi tôi là bây giờ bà cụ ngủ mình tám mấy tuổi, rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra bà thì sao? Hỏi bà bảo có sao đâu, có Chúa mà. Biết nói gì đấy. Nhưng mà thế đó là tấm gương của một người sống tinh thần tín thác chứ. Nhiều khi mình nói về tín thác, nói về gương của mẹ Maria, xin vâng tức là tín thác đấy. Nhưng mà mình có sống được điều đó hay không? Còn bà cụ chẳng nói gì cả, nhưng mà bà đang lặng lẽ và sống tinh thần tín thác đó. Rồi mẹ ở nhà mình có lỡ có chuyện gì, có Chúa. Lúc nào cũng cầu, có Chúa. Rồi người ta đến thăm bà, bảo bà mệt không? Tao mà thấy nó nói nhiều là tao bắt nó lần chuỗi. Có mấy người ngoài Bắc, mấy người tỉnh lên bảo cha cho con lên thăm bà cụ, bà được đến thăm đi. Đến thăm cứ nói và bà nghe nó nhiều, nó nhức óc mà đuổi nó về thì mất lòng. Thôi, đến đây, việc không nói chuyện nữa, làm dấu, đọc kinh lên chuỗi lòng thương xót. Đứa nào mà nó đạo đức tốt lành thì nó còn ghé, đứa nào mà nó làm biếng, nó sợ, không bao giờ nó ghé nữa, nó khỏi nói nhiều, mệt, rứt óc. Bà chưa biết bấm cái nút của cái radio là gì, cassette là cái gì, chứ đừng nói mặt TV, đừng nói mặt điện thoại, không TV, không cassette, không radio, không điện thoại, không có phương tiện gì hết. Tao sống vậy cho nó yên tĩnh, ổn nào, tao không thích. Nhớ ai giúp về, bà bảo thôi, để. Thì cũng giống như mẹ, âm thầm ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Cuộc đời của bà, chồng mất, con mất, rồi tôi thì long đong lận đận. Rồi một mình bà vẫn âm thầm suy nghĩ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Để ai hỏi gì chỉ mỗi câu, có Chúa, lo cái gì. Chúng thấy là than thân trách vận, than thở, loãng vì lo lắng cái gì bây giờ. Đói, mai đói không có cơm ăn, có Chúa, lo cái gì. Có chết đâu mà sợ. Mà chết cũng về với Chúa chứ lo gì. Vậy thì mình còn phải lo cái gì nữa. Tôi cứ hỏi tôi vậy cha không lo cho bà. Bà lo cho tôi thì có, tôi lo cho bà. Mày không phải lo cho tao cái gì cả. Mẹ thiếu gì không? Tao thiếu gì có Chúa. Cứ vậy nói gì nữa vậy? À, anh có nói gì nữa không? Thấy không? Một người mẹ như vậy mà không làm cho em phải bận tâm gì nữa. Mày cứ lo việc của mày đi. Việc của mày tức là việc của Chúa. Việc của mày là việc lo cho giáo dân chứ không phải là lo cho bản thân mày. Đó. Thì thưa anh chị em, Đức Maria cũng vậy. Mẹ đi lặng lẽ theo chân Chúa, vui buồn với con của mình. Và khi mẹ đứng dưới chân Chúa, trái tim mẹ cũng tan nát khi ẵm lấy đứa con của mình chứ. Trái tim nó cũng nát tan đấy chứ. Nát tan đấy chứ đâu phải còn nguyên si. Vì ẵm lấy đứa con của mình, Chúa trời đất vua cả, trên các vua đầy quyền năng để cứu chữa. Người què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết xuống lại mà bây giờ chết đây. Lạnh giá, ôm lấy. Hình ảnh đó, cho mình thấy được là trái tim của mẹ cùng đập một nhịp với trái tim Chúa. Và trái tim Chúa yêu thương con người như thế nào, thì mẹ cũng yêu thương những người con của mẹ như vậy. Cho nên khi mà tôi đưa ai về, là mẹ tôi rất là vui mừng đón tiếp hết. Bất cả. Mẹ tôi không có kiểu như là, mày là đi tu thì mày không được đưa phụ nữ về. Cả. Những người giáo dân, ca đoàn hay là giáo lý viên gì đó, nam nữ gì vào cũng đón tiếp hết. Công giáo hay không công giáo bà đón tiếp hết. Vì đó là bạn hay là những người thân của con mẹ thì cũng như là của mẹ vậy. Mẹ tôi chủ trương như thế. Thế thì chúng ta thấy một người mẹ trần gian mà còn như vậy thì người mẹ trên thiên quốc, Maria, mẹ của lòng thương xót mà Đức Thánh Cha Francisco mới đặt thêm một tước hiệu vào trong kinh cầu Đức Bà là Maria, mẹ lòng thương xót. Thì chắc chắn rằng con của mẹ xót thương ai thì mẹ xót thương người ấy. Con của mẹ xót thương như thế nào thì mẹ cũng xót thương như vậy. Thì mình chạy đến với mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa. Cho nên đối với chúng tôi, hai chuỗi, chuỗi Mân Côi và chuỗi lòng thương xót không thể tách rời nhau được. Lúc nào xong chuỗi lòng thương xót cũng đến chuỗi Mân Côi, hoặc là chuỗi Mân Côi xong thì đến chuỗi lòng thương xót. Suốt những lần đi loan truyền lòng thương xót Chúa hơn 10 năm nay rồi, có những người bảo như vậy nó dài, như vậy nó lâu. Mình coi một cuốn phim đó, 2-3 tiếng đồng hồ, khi 50 tập mình có thấy lâu không? Nó hay mình đâu thấy lâu, phải không? Nó hay mình không thấy lâu. Và hai người ngồi với nhau, khi mình yêu nhau, cha cha xui con được chán lắm, nó chẳng nghe.
Sao vậy?
Con bảo nó đọc kinh tí, nó kêu dài. Xong rồi nó xuống, nó bảo nó gặp bạn gái nó. Hồi từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nó bảo mới con tí. Rồi thôi về đi, 9 giờ tối rồi ngồi mãi. Mới con tí. Mà đọc kinh thì đi đâu lễ đọc kinh thì nó bảo là dài. Cha nó giảng tí, nó bảo dài. Thì khi mà người ta yêu nhau, người ta ở bên nhau, cái thời gian, không gian nó không còn gì, nghĩ lý gì nữa. Tình yêu nó phủ lấp hết tất cả. Bởi vì khi mình đến với Chúa, với Đức Mẹ, đến với lòng thương xót, mình cảm nhận mình được Chúa Mẹ xót thương mình, thì có gì gọi là dài, có gì gọi là lâu. Mà tôi thấy rằng là tôi không làm, họ cũng làm à. Anh chị em cứ lần Chúa là mình coi xong là Chúa lòng thương xót, hoặc Chúa lòng xót xong Chúa mình coi. Mà họ sốt sáng lắm, có hiệu xin quỳ, tôi bảo thôi ngồi lên đi, Chúa lòng thương xót thì quỳ được rồi, còn Chúa mình coi ngồi lên. Có hiệu còn không muốn ngồi nữa chứ đừng nói. Họ cứ giang tay ra, thì ai cấm họ giang tay, họ bảo đây là cái hy sinh của chúng con. Trong Kinh Thánh cũng nói là khi anh em cầu nguyện, nó giang tay lên mà cầu nguyện thì đâu có gì đâu mà sai. Trong chuyện con giang tay lên để cầu nguyện, khẩn nay Chúa mà, giang tay cầu cùng Chúa, có bài hát gì đó đó, thấy không ạ? Rồi Môi-sen khi mà cầu nguyện, còn nhớ Môi-sen với Giô-suê không? Môi-sen trên núi giang tay ra cầu nguyện, Giô-suê dưới chiến đấu chống lại kẻ thù. Thì mỗi lần mà Môi-sen giang tay cao lên thì Giô-suê đánh thắng. Mà ông mệt quá, ông rũ tay xuống thì Giô-suê lại thua. Cái cùng mấy môn đệ của Môi-sen bảo cái này chắc thua chết rồi, với cài ông cầm mỏi tay, ông rũ xuống mình chắc là mất thành rồi. Ông nghĩ cái gì biết không? Ông lấy hai tảng đá, lấy hai tảng đá kề hai bên đủ. Môi-sen cứ giang tay, đâu có mỏi nữa đâu, hai tảng đá rồi. Mà dưới dụ như Giô-suê đánh quân Philistine, quân thù chạy quá cờ luôn. Thế thì lời cầu nguyện có những cái hy sinh mà tôi nói là nếu anh chị có thể được thì cứ giang tay ra cầu nguyện. Hy sinh còn ai không giang tay được thì thôi. Mà để ý mà giang tay ngó người bên cạnh chút, mỗi người giang tay dơ gò treo vào mặt người ta, chẳng để ý đến ai cả. Giang thì đất nó chật. Bây giờ thì được, giang thoải mái vì mỗi người cách nhau 2 mét. Có giang mấy cũng chẳng đụng ai cả. Giang hai tay ra vẫn còn khoảng nữa, giang hai tay ra mới có 1.5 m. Thế thì, thưa anh chị em, khi mình cầu nguyện có những cái hy sinh của mình. Và người ta thấy rằng là, chúng con đâu thấy lâu đâu. Mà Đức Thánh Cha gọi là, đó là đạo đức bình dân. Thì con là những người bình dân, thì con đạo đức bình dân thôi. Chỉ biết lời Chúa mân cô, Chúa lòng thương xót Chúa, rồi chầu thánh thể, rồi dâng lễ. Tôi chỉ có 4 món ăn vậy thôi. Bình dân vậy, học vụ vậy thôi. Chẳng có gì cao siêu, chẳng gì là thâm sâu, chẳng có gì là cao vời khôn với cả. Thế thôi, đó là bình dân. Còn trí thức, học thức hay là cao siêu gì đó thì chúng tôi không với tới, không có khả năng. Giới hạn chỉ như vậy. Thì thưa anh chị em, khi mình đến với Đức Mẹ, với tất cả lòng thành như vậy thì Mẹ đưa ta đến với Chúa. Mẹ sẽ bảo, Chúa nói gì thì cứ làm như vậy. Thắc mắc gì đó. Chúa bảo sao làm vậy? Nếu nói theo kiểu đơn sơ, ông nói sao làm vậy? Thôi nghĩ gợi gì cả. Ý mà ông nói sao làm vậy mà hóa ra lại nước hóa thành rượu ngon. Đó là tín thác. Có những cái mình không thể nào mà thắc mắc được. Có những cái mình không thể hiểu được lý do là tại sao. Vì mình có là Chúa đâu. Mà ai cũng đòi, cái gì cũng đòi biết, cái gì cũng phải biết tại sao, tại sao, tại sao. Tại sao người ta đến đông như vậy? Hỏi Chúa sao tôi biết? Tại sao cha cầu nguyện mà người ta được hỏi? Hỏi người ta chứ hỏi con sao con biết? Tại sao mà người ta cầu nguyện cả mấy tiếng hồ người ta không mệt? Hỏi người ta ấy. Sao con biết được? Sao cha làm từ sáng chiều cha không mệt? Tại vì con yêu Chúa. Cái gì mà tôi làm mà tôi thích là không thấy mệt, đúng không anh? Đúng không bạn? Ví dụ, trời ơi, thấy chiên bánh xèo, mồ hôi, mồ kê nóng như vậy. Mà con vui lắm cha, tại con đem bánh xèo nóng lên cha ăn, mọi người ăn mới ngon, con thấy vui. Trên từ sáng đến trưa cho bao nhiêu người nó chưa đến cái nào nó có cần ăn đâu, mà nó vui chứ đâu có mệt. Và tại sao nó làm như vậy? Vì nó yêu. Yêu nó quý, nó mến. Thì nó mới làm chứ. Xin lỗi, không quý, không mến. Ra ngoài mua cho đại cái bánh ăn cho nó đi về mau. Bánh càng rẻ càng tốt. Không quý, không mến mà. Còn khi ta yêu thì phải mồ hôi rồi vất vả. Khi tôi sang Úc vậy, có gia đình mời ăn cơm. Cha gia đình phở thì con nấu ấy cha. Này bánh xèo con xà làm ấy cha. ăn nhiều hủ tiếu ra, họ làm đấy và mình đến ăn. Mình càng ăn nhiều họ càng vui, mà dĩ nhiên thì sao mà ăn nhiều được. Nhưng mà thưởng thức thì mình đến với Chúa cũng vậy, đến với Đức Mẹ cũng vậy, mình có lòng yêu mến. Tôi hỏi tôi là tại sao mà chả làm một ngày 4 món ăn như vậy, trung bình một món là mất 3 tiếng đồng hồ, hết tất cả mọi cái. Nếu mà 4 vậy là 12 tiếng đồng hồ. Vậy thì cũng giống như ngày xưa tôi ở dưới điểm tin mừng thôi, cũng 12 tiếng vậy, 8 sáng 8 giờ tối. Chỉ khác nhau là hồi xưa thì chạy, còn bây giờ thì ngồi một chỗ. Nhưng mà khi tôi có cái lòng yêu mến, khi mình có lòng yêu mến thì mình làm không thấy mệt mỏi, mà không có đòi hỏi gì cả. Không đòi hỏi phải có phương tiện này mới làm, phương tiện kia mới làm. To sao sao vậy? Có sao sao vậy? Ngày xưa chúng tôi quay phim chỉ có một cái, anh còn nhớ, mình mỗi cái điện thoại, hồi đó là iPhone 4 hay 5 gì thôi. Vậy mà cũng làm nên chuyện vậy, đâu cần phải nhiều. Còn bây giờ thì có những người iPhone 13 rồi, à quên mới mười mấy nhỉ? 12 phải không? Đủ mọi thứ hết, mỗi cái này không làm, như không. Thế mà mình phải yêu mến con người và yêu mến công việc. Và khi mình yêu mến như vậy thì không nề hà gì cả. Và khi mình yêu mến công việc thì mình phải bỏ sức ra, bỏ thời giờ ra để mà mày mò tìm kiếm khám phá. Chứ không phải ăn sẵn, không ăn sẵn. Chúng ta đã có sẵn hết rồi, mình đến chỉ đến cho tôi mượn, cho tôi... Không, mình phải tự mình mày mò, tự mình tìm kiếm. Nhưng mà anh cứ... Nói là chắc cái này để cho thằng này làm, tôi bảo không, ai cũng có thể làm được, cứ để nó làm. Nó làm một lần không được thì hai lần được thì ba lần. Không có gì mà ai độc quyền hết. Độc quyền thì dễ chảnh, còn không làm nữa thì cha lấy ai thay vào, không sao cả. Nhóm của tôi tập ai cũng có thể làm được. Dĩ nhiên là người đời chuyên môn thì hay hơn, nhưng mà không có mợ chợ vẫn đông mà, đâu có sao đâu. Thì khi mình yêu mến công việc đấy, thì cái thứ các bạn, là mình sẽ dốc hết thời giờ công sức vào đó mà làm. Đó là mình sống lời Chúa đó, sống tinh thần của mẹ Maria. Vì mẹ Maria yêu mến bà Isabella thì đi hơn 100 cây số nhá, đường rừng núi, đồi núi mà mẹ vẫn đi đến với bà Isabella. Lòng yêu mến thúc đẩy. Vì khi bạn làm công việc, ví dụ công việc đi phát quà đi, thiện nguyện tín thác đi phát quà đi. Có những bạn mà đi chỉ thích đi để mà chụp hình quay phim, tôi bảo ở nhà. Đi để phục vụ chứ không đi để chụp hình quay phim. Hoặc là có những bạn đi rồi cứ lợi dụng thời giờ, cơ hội rồi quen biết nhau, cặp kè nhau, tôi nói ở nhà. Không thể chấp nhận được như vậy. Rồi có những bạn đi thì đòi hỏi phải có xe này, phải có cái nọ kia, tôi bảo ở nhà. Không có đòi hỏi cái gì cả. Hoặc là các bạn đến phục vụ, lòng thương xót Chúa qua phương tiện truyền thông hay là đi... tặng máy, phát máy cho người ta cũng vậy. Có những người phải đòi phải máy này mấy kia, tôi bảo không, có nhiều, có sao xảo vậy. Và bạn đến phục vụ cũng vậy. Bạn có được cái máy này thì bạn xài máy này, có được máy kia bạn xài máy kia. Không có đòi hỏi gì cả. Chúa đâu có đòi hỏi mình. Chúa chỉ cần hỏi là con làm cái đó với mục đích gì, ý gì, thế thôi. Chúa hỏi con làm được bao nhiêu, Chúa hỏi con làm được bao lâu, không có bao nhiêu, không có bao lâu. Không, Chúa chỉ hỏi là con làm cái đó với mục đích gì? Thưa, với mục đích là con yêu mến Chúa. Con muốn đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Như mẹ Maria, mẹ đón nhận Chúa và mẹ đem Chúa đến cho bà Isabella. Trái tim của mẹ là như vậy. Mẹ đem đến bà Isabella có gì đâu. Có sữa ăn xu không? Không. Có sắp tiền đô cho bà Isabella để mà ở cữ không? Không. Có tạ lót thứ xịn không? Không. Nhưng mà mẹ chỉ có cái là... Tôi đến và ở lại phục vụ. Và mẹ có Chúa ở trong mẹ. Để cho bà Isabella thấy rằng là vừa nghe lời bà chào thì hoài hình như nhảy mừng trong lòng tôi. Vì bà có phúc vì đã tin được Chúa, phán cùng bà sẽ được thực hiện. Mẹ đem Chúa Jesus đến. Thì đứa trẻ trong bụng của bà Isabella là John Tẩy Giả nhảy mừng lên. Vì thưa anh chị em, chúng mình cũng vậy. Khi mình sống lời của Chúa rồi đó, thì mình làm hết sức với hết tâm hồn của mình. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đừng có đòi hỏi là phải cho tôi hết mọi phương tiện rồi tôi mới làm. Nhưng mà hãy nói rằng tôi bắt đầu làm bằng từ những cái gì có trong tầm tay của tôi. Ngày xưa tôi đi học, đi bộ, rồi mới đầu mới đi xe đạp, rồi mới đầu có xe máy. chứ đâu phải bây giờ mẹ phải sắm cho con cái xe máy con mới đi học không. Hay là bây giờ các bạn đi làm lễ, bây giờ phải sắm cho tôi cái xe hơi tôi mới làm lễ không. Có phương tiện nào tôi đi phương tiện đó, có phương tiện nhanh thì đi nhanh, có phương tiện chậm thì tôi đi gấp đôi, có sao đâu. Thế không ạ? Nếu tôi đến với người ta mà với trái tim thì dù xe đạp hay xe máy thì họ vẫn đón tiếp tôi. Còn nếu mà tôi đến với người ta mà bằng cái chiếc xe hơi mà tôi không có trái tim, không có tâm lòng, thì chẳng ai quý mến tôi đâu. Nhớ chuyện đó dùng. Chứ các bạn đừng bận tâm về phương tiện, mà hãy bận tâm tự hỏi coi lòng tôi có yêu mến công việc hay không. Tôi có làm vì lòng yêu mến Chúa hay không? Tôi có trái tim của mẹ Maria để đem Chúa đến cho người khác hay không? Và khi tôi làm như vậy thì, thưa anh chị em và các bạn, lòng tôi thẳng thắn, sòng phẳng. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ. Không hiểu sao có những người cứ thích thêm mắm, thêm muối. Thêm mắm, thêm muối, còn thêm hạt tiêu, ớt, hành tỏi nữa. Chúa tôi, từ cái chuyện bé mà xé ra to, từ cái chuyện trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay rồi. Cứ thích tưởng tượng ra. Có người sống trong hoang tưởng, cứ tưởng tượng ra, rồi cứ làm phóng đại ra, rồi quan trọng hóa nó ra. Chứ thực sự có cái gì đâu. Chẳng có gì quan trọng cả, mà cứ phóng đại ra, rồi cứ tưởng tượng ra, rồi cứ suy diễn ra. Người ta nói một thì mình hiểu một thôi. Người ta nói hai thì mình hiểu hai. Cha nói vậy là có ý gì? Giê-xu đêm qua con ngủ, mất ngủ vì cha nói vậy. Cô có ý gì? Tôi chả có ý gì cả. Tôi chỉ có mỗi ý là tôi hỏi chị có yêu mến Chúa hay không? Vậy là cha nghĩ rằng con không yêu mến Chúa à? Cha nghĩ rằng như vậy thì con là người tội lỗi à? Cha nghĩ như vậy thì là con không yêu mến Chúa thì con yêu cái ông khác à? Ôi, hay tôi có nói chị như vậy đâu. Tôi chỉ hỏi mỗi câu duy nhất thôi mà. Sao sao suy diễn nó như vậy? Thì có những người có cái tội là suy diễn nhiều quá. Tưởng tượng ra nhiều quá. Có khi bị ảo tưởng, có khi hoang tưởng. Xem tập làm sao ấy, con người của mình ấy, nó cứ rõ ràng, nó cứ trong sáng, nó cứ trung thực. Và Chúa chỉ cần cái đó thôi. Chúa không cần mình phải thêm thắt làm cái gì. Không cần. Và nước trời cũng phải là nói dối ông Phê-rô, sao mà mình đọc mấy kinh, đọc có ba kinh, nói còn đọc ba chục kinh, nói vậy ông cho vào không? Biến, những nút biến, cái thằng lão ăn không nói có, làm không người nói có, biến, không thua gì hết. Vậy thì mình làm có đó để làm cái gì thưa anh chị em? Cứ thích làm láo xong rồi báo cáo hay. Trước mặt bề trên thì nói ngon lành lắm, nhưng mà đối giáo dân thì chả làm như vậy. Rồi khi mà bề trên đến kinh lý thì bắt đầu lại chuẩn bị sắp xếp hết. Ông trùm, ông trưởng, người nhà thờ, nhà thánh sạch sẽ gọn gàng. Rồi bề trên hay giám mục biến đi xong rồi lại vũ như cẩn, vẫn như cũ đâu vào đó. Xin lỗi, tôi mà lại giám mục làm bề trên đi kinh lý không báo trước. Báo trước là chuẩn bị hết rồi, còn ăn thua gì nữa, đúng không? Đùng vào bữa nào đó, trước 5 phút, 10 phút gọi điện thoại. Cha có đâu rồi, cha đang ở đâu? Dạ, thưa con đang ở nhà. 5 phút nữa tôi đến. Đến, có gì ăn đấy. Ngủ lại một đêm. Đưa sổ sách thì tôi coi. Không kịp chuẩn tay, không kịp trở tay. Chứ. Rồi, ra làm lễ đi, tôi ngồi dưới tôi dự. Cha giảng sao tôi biết liền. Không kịp báo giáo dân có loe ngoe vài đứa. Đấy. Chứ còn báo trước thì gọi giáo dân đến thăm dự lễ đông, bảo giáo sứ chúng con dân sầm uất đạo đức tốt lành, sổ thì tẩy xóa rửa, thuê người một gì đó gọi là kế toán. Việc kế toán nó làm chuyên môn lắm, cỡ nào nó cũng rửa sạch hết và hợp lý khoa học. Nhìn vào trời ơi, sổ sách làm đâu ở đó, chu đáo đâu vào đó, toàn giấy tờ có thật đâu. Nếu không có nên bị cứ đi kinh lý kiểu đó, chứ còn đi kinh lý báo trước cho 3 tháng thì còn cái gì nữa, chuẩn bị hết rồi, đúng không? Đùng cái trước 5 phút đang ở đâu vậy? Con đang ở nhà. 10 phút nữa tôi đến. Cha nhà đức cha về trên không? Tôi không cần gì hết, đón tiếp không cần gà qué gì hết, đến có gì ăn đó, đang nấu gì để nó tôi xuống tôi còn. Để mình biết là ngày hàng ngày ăn uống sao chứ? Mình biết là ngủ đâu không cần biết, tôi ngủ đâu cũng được. Thế chứ, mãi rồi chiều cha ra làm lễ đi, tôi ngồi tôi dự. Thôi cha cử hành lễ sao, cha giảng sao, lo hết ra chứ. Không kịp soạn bài giảng luôn đấy chứ. Rồi giáo dân có nhiều xài nhiều đó, ngày cho dừng lễ vậy có nhiều vậy. Rồi sáng mai tôi đi thăm giáo dân, tôi vừa đến nhà kệ thôi. Chứ đến thăm giáo dân báo trước, mai cha đến, mai cha đến nhé, thuộc lòng câu này nhé, thuộc lòng câu này nhé. Giống như là hồi chị tôi đi dạy, nhiều khi bà chị tôi xin nghỉ vì lý do là như vậy. Là đến kiểm tra, báo trước tuần, hai tuần, là có hai đứa học trò viết đẹp, thu hết tập của 20 đứa trong lớp vô, cất đi. Hai đứa học trò nó ngồi nó viết, 20 cuốn mới, phát. Đến thanh tra, đến cuốn tay sạch vở đẹp với đại khái, tay vàng gì đó. Rồi câu hỏi câu nào trả lời thuộc lòng câu đó. Quần áo tươm tất sạch sẽ, rồi xong rồi mai lại đem thu quần áo lại, thu tập lại cất, bây giờ kiểm tra lại phát ra. Với chị tôi nghỉ không dạy nữa, bảo trong nghề giáo mà nó không trung thực như vậy, có, nó không, không, nó có, vậy thì chị tôi nghỉ không dạy nữa, về hưu, chấp nhận, anh đói, hai mẹ con đói với nhau cũng được, mà nó thanh thản lương tâm, còn hơn đi làm có tiền mà trái cái lương tâm của mình. Thì thưa anh chị em, cứ làm như thế thì con ai qua mặt được nữa hay không? Thấy không? Nếu mục mà cứ một năm mà cứ một mỗi tuần đi sứ đi hết, không biết giáo nó sứ nào mà biết được hết. Cho nên ông nào cũng phải chuẩn bị, và lúc nào cũng chuẩn bị thì giáo dân mới được hưởng nhờ. Có khi năm vẫn không đến mà cứ phải chuẩn bị một năm là ngon rồi. Thế chưa? Đúng không? Một năm ngày nào cũng phải chuẩn bị chầu ứng thể, lỡ đi cái mục đến, hỏi có chầu ứng thể không? Có thấy bao giờ chầu đâu. Còn đây đến, lúc nào cũng phải chuẩn bị, hết năm phải chuẩn bị, chưa thấy ông tới. Lúc mà không chuẩn bị nữa ông tới, à, còn gian dối được nữa hay không? Còn đánh lừa được nữa hay không? Cho nên một cái trái tim của mẹ, cái trái tim của mình nó trong sáng, trái tim mình nó tinh rồng, thì không có gì phải quanh co cả, không có gì phải giấu giếm cả. Chú nói cái gì, nghe trong nhà, lên mái nhà mà rao giảng, cái gì để dưới gầm giường đưa lên sáng cho mọi người. Cứ phải giấu giếm, cứ phải che đậy, cứ phải mập mờ, cứ phải úp úp mờ mờ, cứ phải quanh quanh co co làm gì. Hỏi tiền, hỏi mượn tiền, anh có hay không? Có thì nó có, không thì nó không. Chứ không phải gì mà phải trốn, không phải gì phải nó quanh đấy có, lúc thì nó không. Tại sao như vậy? Có thể lúc này tôi có, nhưng mà mai xin lỗi tôi mới tiêu hết rồi thôi, xin lỗi tôi không cho mượn được, thế vậy thôi. Đâu phải để đồng tiền làm mất tình nghĩa anh em. Mỗi người hứa, tôi hứa hết ngày ngày khác, tới bây giờ vẫn là đóng phim con ma nhỏ, hứa tôi bảo tập mấy rồi, này tập này không đoạn kết. Phim con nhà mà họ con ma họ hứa không có đoạn kết, nó chết luôn. Vậy là thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ. Mình nhất là những người mà đi tu rồi nữa, mà Đức Tổng Giám Mục nói rất kỹ là trên tòa giảng là phải trung thực, có nói có, không nói không. Mà nhất là thư gửi hôm qua anh chị em nghe thư của Đức Tổng Giáo Phận Sài Gòn gửi cho các linh mục trong giáo phận, là phải nên thánh. Người linh mục phải làm chứng cho cái điều đó, phải sống cái điều đó rồi thì mới kêu gọi dân được nên thánh được. Người linh mục chúng tôi mà quanh co mà không có trung thực thì làm sao mà nói người giáo dân phải sống trung thực, phải trong sáng được, có nói có, không nói không được. Hôm nay cha nói thế này, mai cha nói thế khác, vậy là sao? Hôm nay cha nói được, mai cha nói không, vậy là sao? Nhưng giáo dân họ bị hoang mang, họ bị mất niềm tin chứ. Anh chị em thấy không ạ? Rồi tháng trước thì, hay là năm ngoái, hồi đó mới về xứ thì cha nói thế này, bây giờ cha lại nói ngược lại là sao? Lúc bỏ cái nhà này là của mình, lúc bỏ không phải của mình, rồi lúc lại phải của mình là sao? Vậy thì của ai? Không rõ ràng, không trong sáng. Mà không có cái gì che giấu được dưới ánh mặt trời này đâu. Và Chúa nói rằng là tất cả mọi sự sẽ phơi bày ra. Mọi sự phơi bày ra trước mặt Chúa, mọi người trần trụi hoàn toàn trước mặt Chúa. Và mọi người sẽ phải trả lẽ về tất cả những gì mình đã nói, đã làm. Phải trả lẽ và phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Vậy thì tội tình gì? Mình mà nói dối, mình nói quanh nó có ngủ ngon không? Không. Ăn ngon không? Không. Rồi gặp cái người mà mình nói dối họ, liệu mình có thấy dám nhìn thẳng mặt họ hay không? Anh chị em thấy không? Tại sao mình đầu đội trời chân đạp đất? Tôi muốn ông cao, ông lớn thì kệ. Muốn người thấp thì cũng kệ. Tôi vẫn một là một, hai là hai. Chẳng phải là vì người cao, người trên tôi phải quỵ lụy, tôi phải khúm núm. Cái gì tôi cũng phải thưa có. Rồi người dưới thì tôi đạp, thượng đội mà hạ đạp, cái gì tôi cũng không, không, không. Còn người trên, dạ có, dạ có, dạ có, dạ có, dạ có. Tại sống hèn hạ như vậy làm cái gì? Mình là con Chúa mà. Tại sao phải sống hèn? Đức Thượng Như Bục nói, đừng sống tầm thường nhạt nhẽo, mà phải sống nên thánh. Mà người nên thánh là người, có sao nói vậy người ơi? Xin mẹ Maria cho mỗi người chúng còn có được trái, có trái tim của mẹ, trái tim biết yêu thương, trái tim trong sáng, trái tim tinh tuệ,